về thế giới tịnh độ. Niệm ta cái bát sơ qua so sánh tỷ dạo giữa thế giới ta bà và thế giới tịnh độ. Vì ta đi sâu vào thế giới tịnh độ ha, giờ tôi cũng như vậy, cùng đồng thời ta nhắm mắt đi về thế giới tịnh độ để tìm tòi. Thôi phải có cái gì nghe, cái gì chịu không? À, chúng ta làm gì nghe. Để đây, tôi sẽ trình bày quý vị, thế giới tịnh độ chia làm bốn cõi như sau. Chia làm bốn cõi như sau. Đây là những đặc biệt cơ bản mà tất cả quý vị ta tâm nên nắm giữ từ một lòng. Chỉ để nói những đặc biệt cơ thôi đó. Chúng ta phân tích đặc biệt như thế giới đạo bài này. Nó có địa một ngàn lưỡi súc sinh hai ba con người cõi trời có ba giới đạo bài. Phải không? Ở vậy. Bây giờ chúng ta
đó là cái chuyện về chúng ta được nắm giữ khái quát sơ qua về cái ý nghĩa là thông ngôn từ những cảnh bây giờ của đời mới tịnh độ. Nhưng lúc đó niệm Phật kẻ hạ căn vẫn chẳng dám gọi là kiếp hay sao, hay là chẳng kiếp ai hay sao? Bởi vì ở đây cái câu niệm Phật mà chúng ta không ngộ bản lai, đây là cái vấn đề này các bạn. Nếu chúng ta không hầu hổ được, không quát chiếu được để diệt cái ngã sở, để mà chứng vào cái lý tam muội của hiện tiền, để mà kiếm được các A Di Đà, thì chúng ta trình độ còn thấp. Tại bây giờ với câu niệm Phật theo tư tưởng nguyên pháp là niệm Phật để giảng sanh thôi, thì với câu niệm Phật này chúng ta sẽ được giảng sanh, mặc dù chúng ta chưa ngộ được tâm tánh, không đi thẳng vào quy tắc tuyệt đối là kiếm các A Di Đà, nhưng với câu niệm Phật này cuối cùng chúng ta vẫn được giảng sanh. Đó, cho nên cái điểm chót cuối cùng chúng ta vẫn là thành tựu được giải thoát. Vậy thì cái câu niệm Phật này há chẳng kém hay sao? À, cái câu này tổ sư nói rất hay, há chẳng kém hay sao? Thì thầy giúp người tu thiện á mà không ngộ được thiền cơ thì lâm chung là sẽ bị rơi xuống sanh tử. Còn giúp người tu niệm Phật á mà không ngộ được thiền cơ thì vẫn được giải sanh giải thoát. Vậy thì ai hơn ai kém? Ai hơn ai kém cái gì? À, tịnh độ siêu hơn, phải không? Thì cuối cùng chúng ta vẫn đi vào vậy, đi vào cái hạn chót nhưng mà vẫn được giải thoát. Mặc dù chúng ta về cái lạc là cái hạn chót, là hạ phẩm hạ sanh đó, là hạn thứ ba, hạn chót đó. Thế vậy thì chúng ta vẫn là được giải thoát rồi, là bất bất thối, bất câu chuyện rồi. Vậy thì há chẳng kém ai hay sao là vậy? Tức là chúng ta được giải sanh rồi. Vậy thì cái mục đích chúng ta đã thành công. Với lời sống tu giải thoát chúng ta đạt để lúc ban đầu trước khi xuất gia là được giải thoát sẽ được rồi, đúng không? Vậy thì đó là cái điểm then chốt nhất mà chúng ta cần đạt được ở trong cái sống hơn tuần này. Không muốn không không giới thiệu hết bệnh thì là thuốc hẹn, thấy không? À, thuốc uống không không quý điện hết bệnh là thuốc hẹn. Chúng ta mà được cái thuốc uống để hết bệnh thì chúng ta đừng đòi hỏi cái thuốc của Mỹ, của Pháp, của Đức, của Liên Xô uống hết bệnh. Chúng ta đừng quan điểm là thuốc Nhật của uống hay một thuốc Việt Nam uống hay hả? À, giờ thuốc nào uống hay thôi. Nhiều khi cộng cỏ bình thường mà chúng ta đi dẫm chân hàng ngày mà nó lại trị bệnh rất là hay. Câu có ví dụ này, ví dụ bệnh tiêu chảy à. Theo khi ví dụ bệnh tiêu chảy rồi đó, ví dụ như bác sĩ tốn tệ lắm, 10 ngày mà bạc chưa hết, phải không? Tôi chỉ nghiệm được thuốc em 5 phút sau thì hết liền. Đơn giản thôi, đó là gì? Đọt trong bầu, đọt trong bầu nó lớn lên, nó nghèo, nó đau mà chúng ta nhắc tạm như vậy thôi. Thấy không? Chừng 10 mấy 20 tổng chúng ta vừa để theo hộp uống hộp tôi đâm nát những người ra. Xong rồi chúng ta bỏ vô chừng nửa ly nước trà đã lắm hay nước sôi lắm, chúng ta đổ ra, chúng ta bốt dĩ rồi chết cái nước, thấy không? Bỏ sát đi. Ta uống thì 5 phút sau tôi bảo bạn cái gì vậy? Kệ đi. Mà cái gì uống lần nữa hả? Thì bỏ luôn. Bỏ rồi. Đâu trong đầu sao rất là đơn giản. Là sang với bác sĩ rồi nhé, vô nước biển rồi là cái đó, mua hủ là acetylcholine để vô nước dừa đủ rồi sang bắt đầu đi. Thế khỏi cần 10-15 đọt trong bầu đủ rồi, bỏ đảm cái gì. Còn hà tiện nữa hả? Một cái miếng mà giỏ ăn thục được rồi, thấy không? Nó dễ quá, đơn giản. Vậy thì nó đơn giản rất là hay. Thì đâu hay. Còn bị sốt rét có gì thấy dễ ợt. Sốt rét là bị sốt rét gần lâu năm mà có tử lên hoài, tháng nào lên dễ ợt thôi. Khó khăn gì đó. Quý vị mười chết thiệt. Thế nhiều bẻ cuốn lắm. Vì nắm cái đuôi của nó mà cái cuốn nó bị đuôi dập lưng rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta kéo từ dưới đây mà cái xương trên xương bóp này, kéo dài cái cót xương cùi. Thì vì các bác cái ruột này nhẹ cho cái nước ớt nó ra, thấy không? Tới đưa cái ruột qua thì nó mòn hết trơn mười chết rồi, thấy không? Bảo đảm gì một lần máu khâu là hết được sức lên. Khỏi cần uống là nô la kim rồi hay là cái gì những cái nhân gì kim kim đó, thấy không? Nô la kim gì đó, nó không hết. ngày ngày đi bác sĩ rồi đó, một lần nó không bảo đảm cái gì thì sao có chuyện cái đệ tử tôi rồi ha. Lão sư giác ngộ hôm trước là tôi là ở Nam Căn thời gian học được thấp đó, thấy ông ở dưới vùng sâu nước đập đó, tôi thấp đó, tôi chỉ cái bài thuốc nam cho họ, họ chỉ lại những thuốc ở rừng cho tôi nghe, tôi đi hết giờ tôi chỉ cho ông sư đổ giác ngộ, cái bộ bị sốt rét nữa, một tháng là tới 4,000 lượng dung ngay là dung, dung chịu không nổi mà, tôi nói chuyện lần nổi hết bây giờ luôn. Lần một thôi, đó là sự thật của cái gì? Đơn giản, sẽ tốn 500 người bạc rồi đã chở rồi mua 100 mất tiền. Thấy không? Đơn giản là nhẹ nhàng thế. Có gì đâu, nhưng là chúng ta không tin. Tại vì nó đơn giản quá không tin. Tại cái viên thuốc mà mấy ngàn nè, cái bác sĩ đàng hoàng mà chưa có gì, nhưng mà trời ơi, suy quá, nó suy dễ quá. Thấy không? Đó vậy. Đó, vậy là thôi, đi làm thử đi cho biết. Thấy không? Đó. Còn cái gì mà, cái gì bị tinh kiếp mà nóng quá nè. Đó, đơn giản thôi. Một nắm rau chay thôi. Nắm ra chơi mà chơi mập nha, chơi chơi chỉ mập được à. Ta chơi mập, ta chơi đâm tập diễn vô cuối, dắt cái nước uống vô rồi, mát thì ư, hết luôn. Khó đi bác sĩ, chứ mà tốt 70-80 ngàn mà. Thấy không? Một lần một rồi, cái gì khỏi nói. Mà đơn giản là nhẹ nhàng như vậy. Ta nói cho vui vậy thôi nha. Thế thì thuốc không phân quý tiện, hết thì cũng là thuốc hay. Làm sang vô cái bác uống, tài lệ một thang 70-80 ngàn, mọi người. Làm sang đi bác sĩ, nuôi bệnh. Thấy không? Nhưng bệnh tim là đúng vậy nha, bệnh tim là bệnh tốn tiền, bệnh nhà giàu. Ngày xưa tôi bệnh tim là từ 5 đến 10 năm đời, trốn như còn ai. Theo khi tôi ở Sa-đéc là bệnh tim tôi rất là trầm trọng. Nhưng mà kêu tôi đặt thất luôn 2 năm á, mới là làm việc với giáo hội nha, thì tôi ổn được lắm. Nhưng tôi phát giác ra rằng bệnh tim này á, là để tự mình trị cho bác sĩ điện thôi. Chứ tôi đọc là cũng gì là đọc rất là khủng khiếp. Nó đập chịu không có nổi mà, còn xuống cũng đập, mà nhúc nhích cho cũng đập, nằm ngủ lắc qua nó cũng đập, đang suy nghĩ nhiều là cũng đập, nó đập chịu không nổi xanh mặt luôn, là không làm được nữa, đó là bệnh tim. Nhưng mà rồi như sao đây, như bác sĩ có sự thôi, bệnh này là khó lắm, bệnh nhà giàu, phải ấn lên chùa, chỗ không dám, đừng nóng, đừng nảy, đừng xanh, đừng vô, thì nó sẽ hết, dây thì bệnh tâm lý rồi, phải không, bệnh này bác sĩ từ tâm lý, tôi phát hiện ra tôi nói rằng, tao quên mày luôn, tao lâu tu. Thế là cái bệnh này nhớ nó đập, nhớ nó đập, nhớ nó đập. Ví dụ tôi không đập, phải nhớ nó đập, nhớ là cái ảnh hại bệnh này á. Thế đó, nhưng mà quên rồi thôi. Tôi nghe cứu rồi, tôi tu luôn. Tôi nhập thất, tôi lo niệm Phật luôn và khỏi ai thì chỉ uống thôi. Thời gian sau đó, mình lo niệm Phật biết cái thành tựu được cái kết quả của pháp luân tu của mình. Giờ tự nhiên tôi mặc lên luôn, tới giờ luôn, thất luôn luôn. Tuyên tôi bây giờ thoải mái. Bây giờ nó thời gian là, suốt thời gian tôi không uống nước. Suốt thời gian tôi không cần nghỉ. Mà anh thằng tôi cũng là như sống sống nổ ta rất là bây giờ. Mà tại sao vậy? Tại vì là tim tôi rất khỏe, không có gì mệt nữa, đập nữa, bây giờ không có gì nữa. Đó là nhờ chúng ta trị đúng pháp, nhờ công năng tu hành của chúng ta tăng trưởng phước báo là việc cái nghiệp của mình, cái bệnh của nghiệp phía trước là đâm heo vậy nè, bây giờ đau tim thấy không? Đó rồi, hay là chúng ta cái bệnh đó chúng ta trị không đúng cách, bệnh tâm lý thì trị bằng thuốc bao giờ cho tôi quên nó tự nhiên nó hết luôn, tôi chạy luôn, giờ tôi thấy khỏe khỏe được từ càng ngày càng lên chứ luôn. Ha, bây giờ là 90 ký không dám cân nữa. Cả năm nay không dám đứng làm cách. Sợ tôi lên người ta sợ. Bây giờ thì nói tôi luôn vậy không. Thì tốt nếu con tâm quý tiện, hết định là thuốc hay. Thế như vậy. Vậy thì pháp môn không phân cao thấp. Ha, hợp cơ là diệu pháp. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng pháp môn tu không phải là pháp cao, pháp thấp gì mà chúng ta phải chọn lựa. Dù cho thiền cao hay tỉnh cao, hay là mật giao hay cao, hay là giáo cao, không thành vấn đề chúng ta. Nó hợp với căn cơ trình độ chúng ta tu mà được, tâm thiền não đoạn được, tâm thanh tịnh được, phát sanh nhanh lẹ, thì được giải thoát thì chúng ta tu cho hợp đoạn. Chứ không đợi là cao thấp gì trong này. Cao thấp là do mình bài đặt ra mà thôi. Bây giờ thì hợp thì chúng ta tu thôi. Vì hợp tỉnh độ, cứ tu tỉnh độ, ai nói gì mặc kệ, cứ niệm Phật thôi. Cũng như tâu như thế này, tôi tỉnh độ hoài, ai chơi mặc kệ. Đó, quý vị cũng tu tỉnh độ, ai chơi mặc kệ. Nhưng mà nên nhớ rằng ai phiền não lắng động nhiều, ai tâm thoải mái nhiều, ai mà nhẹ nhàng tâm quý nhiều, ai mà tự tại nhiều, là người đó thành tựu được pháp luân. Không nói là tu thiền tu tịnh gì cả hết, không nói tu lâu tu bao gì cả hết. Ai động tới cái nỗi giận nhiều, ai động tới cái sân nhiều, ai động tới cái buồn nhiều, ai động tới cái tự lắng hay nhiều, vậy thì người đó dù tu lâu chẳng mấy đi thì pháp hành chưa thành tựu được, thì thấy rõ ràng chưa? Từ nói tu thiền tu tịnh gì cả hết không? Thì cái sở hành chúng ta có liên tục thì nó có kết quả, tại vì nó hợp với mình rồi. Hôm nay chúng ta cố gắng nỗ lực hạ tu để đến kết quả mà tu, thì không phân biệt pháp là cao hay là thấp, có pháp gì cả hết. Hợp cơ là diệu pháp, thì hợp cơ, hợp căn cơ chúng ta thì tu mới thành công đạo quả được. Như ngày xưa tôi kể câu chuyện cái gì nghe, à bây giờ kể sáng rồi phải không? Đạo sai là khóc không có hai đệ tử đó, có kể gì nghe chưa? Chưa hả? À vậy là lại với lớp chuyên khoa rồi. À Thế thì như thế này, sẽ là có hai đệ tử, ông nhận hai đệ tử, một người đệ tử là chuyên môn ở cái ngụy tỳ giữ thân ma, một người đệ tử chuyên môn xuất lò rèn, đó đem về ông cho hai pháp tu của hai người, người xuất lò rèn ông cho quá thi ma, người mà thấy thi ma thường xuyên cho là pháp quá sự tức, hai người quán lộn hoài là cái lượng lưu tự tâm của được, cho mà quá thi ma, tại niệm ma thở không được, mới niệm ma thở lại vô cái thi ma hoài, thấy không? Còn cái ông mà quán sự tức á, thì ông thầy này, ô, xin lỗi các ông là sư đoàn á, thì ông thầy dẫn biểu là tu quán thi ma, ông nhìn thi ma không được, ông quán không được, mà ông thấy là thiệt phục, thay thở lại vô còn, đó vậy thì hai ông tu quán cũng bị gì cả, nhức đầu chịu không nổi, phiền não, cuối cùng hai ông một cùng nhau kết luận rằng mình đã chưa rồi, mà tu không nên thân, ăn cơm đàn ra tính tí mắc tội, thôi bây giờ chắc phải đi về đi, mình coi chừng thi ma có tiền mà không có tội, mình cũng lo để có tiền mà không có tội. Đó, bây giờ hai anh cùng nhau thăng quái trốn khỏi thầy và đi về. Thì Đức Phật quán cơ và buổi sáng biết được có nhân viên độ an này. Đức Phật cũng quá hiện thành công đến tỉnh xa đó. Và buổi sáng thành công Đức Phật tới đưa ra cửa lại. Đó, thầy anh này vừa cuốn gói lén ra để mà người về đó, thì gặp Đức Phật thì Đức Phật phải hai ngày đi đâu đó. Thì hai đứa này là cái tôn, cho chúng đi về, con không tu nữa. Phật lý do tại sao? Thì vẫn trả lời rằng hai chúng con tu hoài không được, cái đường nữa chúng ta tập trung không được. Con phải tập trung cái lỗi hoài à. Hỏi là người tu vì sao đó nghe con. Ông nó kể rằng ngày sáng lại có một thầy dạy tu cái pháp như vậy. Thì bây giờ Đức Phật không được rồi. Thầy ngươi dạy lỗ pháp rồi. Thôi nghe là ta đổi pháp đi. Nghe. Thầy ngươi chuyên môn là ở nghĩa địa đó. Cho chụp cái nào đó. Quá là có tình. Thấy không? Đó. Thầy ngươi chuyên môn thuộc là đẹp đó. Quá sở thức là đẹp. Nghe mà nghe là Đức Phật trở về tu lại. Quán thời gian ngắn chứng là lại hết. Vì thấy thầy anh thở. Ở nghĩa địa ngươi thấy cái nào đó quen rồi. Tập trung thấy được. Phải không? Còn là em tục lên tục xuống nó quen rồi nó thụng theo gì hơi thở nè. Quán sụp tức nó dễ dàng. Thành ra đó là cái gì? Là cái học pháp. Theo học căn cơ. Thành ra tư nhẹ nhàng, tư thoải mái. Cái bữa hay bữa là chúng mình. Thấy không? Còn cái ta mà lỡ pháp á thì tư hoài nó chúng mình chúng. Thì nó chứng dịch, chứng ôn, chứng tập rồi đó. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Lại nữa, thiền tịnh không cao thấp. Nhưng tùy cơ thì tịnh có khổ cập hơn. Ở đây là một cái vấn đề kỹ lão. Thiền tịnh thì chúng ta không cao thấp. Tại vì cái đỉnh cuối của thiền là tịnh đều là một chỗ như nhau. Phải không? Đó, lỗ thì tuy nó không đồng nhưng mà điểm đến mới là một. Thì không cao thấp được. Phải không? Cái điểm cao của thiền là tịnh đều là minh tâm kiến đánh động nhau cả. Thì không nói thiền cao hay là tịnh thấp. Không được quyền nói tịnh thấp hay nói thiền cao. Mà cả hai đều bằng nhau. Nhưng mà nó hợp thời cơ á. Phải không? Thì thiền nó không bằng tịnh, thiền chỉ là độ được bậc đại căn thôi, nếu là thiền đại thừa, mà độ bậc trung căn đó là thiền tiểu thừa, nhưng mà bậc hạ căn thì hai cái thiền đó độ không được, nhưng mà tỉnh độ thì độ luôn bậc hạ căn, thấy không? Đó, tôi nói là luận về thời tiết á, thì thiền nó phổ biến rộng rãi không bằng tịnh độ, thì tịnh độ dung nhiếp cả ba căn, nên độ chúng sinh rất là rộng rãi. Cho nên là các vị trụ trì chúng ta ở quê đó, thành bất cứ nơi nào chúng ta nắm những cái tịnh độ này rồi á, thì chúng ta giải lý và phân tích và cho Phật tử để học tu rất là dễ dàng. Đó, tại vì chúng ta đem pháp thiền và tới quê mà giải á, không nghe nổi đâu. Thấy không? Thế là những người bình dân từ đến với chùa chúng ta á, thì chúng ta giải lý về tịnh độ á, thì về giải lý về thiền á, họ không hiểu nổi đâu. Thấy không? Cho nên, có một tịnh độ nó dung hợp cả ba căn giới trí đó, thì mình giải theo cái tịnh độ bậc cao. Với bậc trung chung thì giảng theo pháp phương tiện, với bậc tình dân ấy, thì chúng ta giảng theo pháp gì? Pháp quyền. Thế là để độ những người trình độ thấp. Vậy thì cả trình độ nào ảnh hưởng được cả hết. Mà quan trọng nhất cả ba trình độ này thì dựa trên cơ sở căn bản của đức tin kiên cố và nguyên lực thiết tha. Không có hai cái này không bao giờ thành công được. Đúng rồi. Do vậy muốn mau giải thoát sanh tử không gì bằng tịnh độ cả. Tha cái điểm này rất là biệt nữa. Mau giải thoát sanh tử thì không gì bằng tịnh độ. Thì thấy đúng không? Rõ ràng rồi. Qua hai bài học từ qua hai buổi học từ sáng giờ thì không có cái gì mà pháp tu nào mau giải thoát bằng gì? Bằng tịnh độ cả. Ngay kiếp này chúng ta giảng sanh bảo đảm chắc chắn ai hầu hoàng hội nói vậy. 10 người không sót một bảo đảm. Đây vậy. Đây là lòng đại từ đại bi của chư Phật tổ đã thấy rõ thời cơ. Phật đã khuyên muốn sớm mau thoát khỏi luân hồi hãy mau mau niệm Phật. Vậy chúng ta chớ nên coi thường, thấy không? Chớ coi thường mấy người bạn. Thì ai muốn mau thoát khỏi sự luân hồi á thì chúng ta hãy mau tu tịnh tinh độ là như vậy. Thì giờ đây chúng ta kết lại cái đạo chúng ta từ ngày sáng tới giờ. Thì chúng ta thấy rằng Phật dạy do tánh dục của chúng sinh không đồng nên có nhiều pháp phương tiện để chúng sinh tu cho phù hợp, nhưng tất cả đều được giải thoát. Ở đây đây con chúng ta rõ ràng về tâm lý. Mỗi một người chúng ta sinh ra cái nghiệp tánh nó không giống nhau, và những tâm dục hoặc là ham muốn chúng ta nó cũng đều không giống nhau. Nên cái chỗ đó là Đức Phật nói là tùy tưởng tâm lý, tùy tưởng nghiệp tánh mỗi một con người, mà Đức Phật mới chế ra nhiều pháp môn tu. Nhưng mà tất cả pháp môn này nó đều đến kết quả như nhau, nhưng mà những pháp môn này nó hợp với người này, pháp môn này nó hợp với người này, pháp môn kia hợp người kia, để tùy tưởng cái đó thì dễ tu và dễ thành tựu, và được đọc có nghĩa là giải thoát. Cho nên nói là gì? Đó là pháp đa phương tiện là như vậy, nhiều pháp môn, nhiều phương tiện để đấu trị nhiều cái căn bệnh của chúng sinh. Mà chúng sinh nghiệp tánh không đồng, nghiệp tánh là gì? Tức là cái sự huynh tập, cái tác nghiệp từ kiếp trước ấy, chúng ta đã gieo rồi, bây giờ nó truyền ảnh hưởng đến kiếp sống hôm nay, nó không giống nhau. Cho nên hôm nay con người thì cái tánh sân nặng, con người bị tánh tham nặng, hay là con người bị tham về của cải nặng, con người tham về về dục ái nặng, con người sân nặng, con người bị si nặng. Đó, như vậy. Cho nên chúng ta bước cái chân vào cái dũng đất mà hơi dễ dễ, chúng ta ấn cái chân này xuống, thế chúng ta mang dép thường xuyên là dép này, dép Thái Lan, dép gì này, dép gì vậy, ta mình mềm mấy cái xuống ra, ta chết nữa. Ví dụ biên thời gian thì 3 tháng gì đó, bỏ ra dép đó, thấy không? Rồi người ta sẽ coi đôi dép đó và biết quý vị là sân nhiều, hay ái nhiều, hay là tham nhiều. Sao biết được? Hả? Quý vị sao biết được vậy? Tại vì cái dấu ấn của bàn chân ta nó đã in sâu rồi vậy, phải không? Gót chân là nặng á, thì nghiệp đó nặng. Gót chân nó đè cái chân dép nhẹ nhất chứ sao? Phải không? Đó là cái người này là cái gì nặng đây? Tôi cũng quên rồi. Phải không? À, đó là gì? Đó là sân. Ai mà đi dép đi gót á, mà cái gót mà mòn trước, phải không? Là người đó bị sân nặng, bị sân nặng. Còn cái mà năm ngón chân chúng ta bấm đằng trước ra cũng lủng rất là sâu. À, nhưng để gót á thì nó mòn đứt, như là người này nhức xi mặt. À, bây giờ nó sẽ kỹ nha, kiểm tra kỹ đằng gót này coi, đằng dép này đó. Coi cái lòng, cái lòng gót á, thấy không? Đó, mà nó hổng sâu lên nhiều. À, thì người đó là gì? Là nghiệp ái à? Thì ái mà. Vậy thì khi chúng ta đi dép á, mà chúng giữa nó không bao giờ mòn. Thấy không? Đó, nó mòn hai đầu. À, hay là nó mòn đầu này, nó mòn đầu kia, hay là chính giữa nó không mòn. Vậy thì chúng ta biết là tâm ái rất nặng, cho nên chính giữa là phòng nguyên cái chân chúng ta đó. Và cái gì cũng như là tình dò là sao đó. Cái tình dò chúng ta rất tự nhiên. Nếu mà dò chúng ta nó hót cái giữa nhiều lắm, là người đó nghiệp ái nặng. Thấy không? Mà nếu mà cái bốn chân chúng ta thì đấu xuống nhiều hơn á, thì đây là nghiệp si nặng. Cái gót chúng ta mà nó nặng mà mòn cái bước với nhét nhiều thì là sân. Chúng ta biết liền. Cho nên khi mà Đức Phật chúng ta đứng ở trên mặt đất, một vị mà tướng số bà la môn dừng qua rồi, khi ngài bước chân đi rồi, ông ra lễ Đức Phật liền. Và đây là Phật là sánh nhân, tại vì ông đứng không để lại dấu vết. Cái làm chân Đức Phật là bước xuống là giả rồi không để lại dấu vết. Tại vì sao vậy? Tại vì chạy gót là bằng chân và những bàn chân đều nằm thẳng như nhau. Đó, cho nên cái bậc này không còn sân, không còn xuyên, không còn dục ái. Thì chúng ta bước xuống trái đầu giống như con bò này. Cái gì đấy? Cái đó là kinh nghiệm đi. Đó, mọi người. Thì đó là một cái vấn đề nhỏ nhỏ nó vui vui vậy thôi. Do tác dụng chúng sinh công đồng nên có nhiều pháp phương tiện để chúng sinh tu cho phù hợp để được giải thoát. Ở đây tùy thích mà chúng ta chọn pháp, cái này chúng ta đã không bao giờ tuyệt đối không được chê bai chỉ trích một pháp môn nào, đây là tâm lý đặc biệt nữa, và chúng ta không được quyền chỉ trích chê bai một pháp môn nào cả, hay một cá nhân hành giả nào tu khác hơn mình. Đây là đặc biệt, một hành giả tu là không được quyền chỉ trích ai. Chưa phải hành giả tu chúng ta chưa được quyền chỉ trích. Chúng ta nhớ là tổ sư được tổ dạy, chân tu không được thấy lỗi đời người, thấy lỗi người là gánh vợ. Người chân tu là biết thấy lỗi mình, chứ không được quyền thấy lỗi người khác. Mà Đức Phật nói rằng nha, là giả tiểu nhân luôn luôn muốn thấy lỗi người ta, cũng giống như là quân gian giấu bài, lỗi của họ họ giấu kỹ lắm, mà lỗi người ta thì họ dạch ra, đương nhiên là dạch lá tìm sâu. Theo như quân gian giấu bài như dạch lá tìm sâu, như là lửa dạo mà tìm hóc. Bây giờ đó là giả tiểu nhân. Người tu chúng ta phải thoát ra cái trạng thái tâm lý đó, là lúc nào cũng ngó thấy lỗi mình và không được quyền thấy lỗi người khác. Tại sao kỳ vậy? Tại vì chúng ta thấy lỗi người ta, chúng ta có lỗi liền. Nếu mà người ta có lỗi chăng nữa đi, nhưng mà không có lỗi với mình. Tại vì mình nhìn thấy người ta có lỗi thì mình mới phân biệt. vì mình xác định là người đó có lỗi thì người đó sẽ không còn thiện cảm với mình được nữa. Mở đầu ta thấy rằng á, chết cái tình thiện cảm rất là khó, mà làm cho mất cái thiện cảm với nhau rất là dễ dàng. Chỉ một cái liếm nhẹ thôi, một cái háy hức thôi, hay một lời nói một chút thôi, mà chỉ dũng về con mất tình mất nghĩa rồi, thì hiểu không? Nghe nghe cái gì là tôi, cái gì là tôi dễ chào, hay là dễ thân kính chào tôi, một vật chào thầy giáo sư, ha, thì cái tình nghĩa càng rất chặt. Quý vị gặp tôi có hiểu gì khó nghe không được đó đấy. Từ đây về sau cũng dám gặp gì này, gặp người này tôi cũng đéo được. Tôi phải do, tại vì sao vậy? Vì có cái miệng nó không có thích nhau, thì vị trí lúc nào cái đấy, ta biết là nó không thích mình là không bao giờ dám làm phiền người ta được. Người cũng có thấy rằng á, hai con cái khác, ta mà nó gặp nhau là sao? Thưa quý vị, đây là chuyện nhỏ, nó là vui thôi. Hai cái gặp nó gặp nhau là sao? Cái gì con cái vô hồ á, nó chạy nó đi, nó chạy nó cái tư. Em hai câu gì gì nè, mà anh đâu có chị đâu vậy? Thôi, cái chào hỏi nào ra rồi đó. À, rồi cái câu hỏi nhau cái rồi là nghĩa là nó hôn nhau. Thấy không? Thân tâm rồi, được rồi đi. Phải là đó, lịch sử của các chặt. Thấy không? Ví dụ em kiếm làm sao? Thôi một kiếm gặp nhau làm sao? Nó chạy sát rồi rồi, sát nó chết lại. Nó quay lại làm sao? À, con nhau lên được. Và hai cái gì? Hai cái miệng cái nhau, nó tạp tạp nhau, nó quay như 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 nhau. Là nó tâm sự với nhau. Thấy không? Nó không xích rồi cả. Anh khỏe không? Chị khỏe không? Chị cô khỏe không? Chị quá khỏe không? Rồi chị không? Ai đó bắt đầu đi. Thấy không? Đó là lịch sử của cá. Lịch sử của kiếm. Mà cá kiếm những cái lịch sử mà chúng ta người tốt không lịch sử không diễn thể. Thì đúng không? Chúng ta không gặp nhau mà quá ra cái trời lên cái cổng đâu. Tôi gặp nhau không nói được đâu nè. Thật là quá quá mẫu mẫu. Thế thì đó là cái không lịch sử người tốt chúng ta. Mà nói ra là người tốt chúng ta trên đây là không lễ phép, không tôn trọng, không tôn kính. Phải sao kỳ dữ nha. Tại vì mình thương, mình thích, ghét. Thế không trả được. Mà ghét yêu cái đó là gì? Đó là tâm xấu của người tôi chúng ta. Mà vậy thì người tôi chúng ta mang dành họ thích, không chủ thích, trời đất ơi. Bây giờ họ thích, họ thích nha. Bây giờ họ thích, mà cứ gặp nhau ghét, gặp nhau ghét à. Vậy thì còn cũng nghĩa là họ thích chứ không? Đức Phật đâu có dạy mình ghét nhau đâu. Đức Phật dạy mình phải trân trọng, thương và thích nhau, để sắp cánh nhau trên đường giải thoát, sống trong lỗ, lực quả, không chia rẽ nhau. Nói như vậy, đó là tâm người tu chúng ta. Nói như vậy, đó là một cái điều kiện tất yếu trong đời thương. Nhiều khi chúng ta vẫn còn phải như vậy, thì nó sẽ như vậy thôi. Tuyệt đối không được chưa ai chỉ trích một pháp môn nào hay là một hành giả tu nào không phải là giống như chúng ta. Vì người ta tu thiền thì họ tu, mình trân trọng cái tu của người ta. Mình người tu tịnh độ hay người ta tu tịnh độ mình tán thán khen ngợi. Người ta tu thiền mình cũng tán thán khen ngợi. Người ta tu thiền thì mình tán thán pháp môn người ta. Chứ không được quyền là chỉ trích chưa tay. Tại vì sao vậy? Tại vì đây là họ tu theo Phật mà. Thấy không? Họ tu pháp của Phật mà. Chứ phải là tu pháp tà ma ngoại đạo đâu. Mình chỉ trích mình chưa tay. Ta chỉ hỏi là tu pháp tà ma ngoại đạo thì nói được. Ê thôi họ tu theo Phật thì nói cái đâu gì. Ê pháp Phật tu mà chê. Ôi ơi cái chuyện này chết rồi. Thế cái gì thấy là người mà chơi Phật chơi Pháp thì chơi người tu theo Phật nó tẩu thế nào? Thì cái đó là chưa? Đó như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng không có tẩu lỗi nào lớn đâu bằng cái tẩu lỗi là khinh chê người tu Pháp Phật hay là khinh chê người hành trì Pháp Phật. Cái tẩu này rất là chuyện đơn giản rồi. Tôi kể ông diễn ra câu chuyện cho vui. Trong chương năm tâm có câu chuyện thế này. Là có ông trụ trì đó. Nghe ông là trụ trì thì một mình ở cái chùa. Và có một hai đệ tử giàu thường xuyên đến lo chợ. Hôm ấy có một cái ông là tu sĩ mà đi du phương trong rừng một thời gian rồi quần y áo liền cũng đồng tơi tả rồi nó cũ kỹ rồi nó rách nát rồi và tóc râu ra dài không có gì đó cả thì ông mới ghé cái chùa xin nghỉ vài bữa để ông dọn lại bộ râu bộ tóc rỗng và quần y áo rồi thay đổi rồi khi ông về ở như vậy thì ông là ông thầy chủ trì quan hỷ vui vẻ cho ở rất là lịch sự với chủ trì này là không hiểu giáo lý mà nhưng mà cái ông kêu ông tu sĩ này du phương này đến ở. Thì chiều có con trưởng giả tu sĩ đến thăm thầy mình, thầy thăm trụ trì như hàng nữa. Thì thấy ông mà tu sĩ này có đời sống rất là khổ hạnh và y áo quần và tóc tai đồ nó có vẻ là nó lịnh thượng quá. Bây giờ nó gặp ông xin cúng dường tứ sự lập dân, nó cho xin cúng dường thầy bộ y mới, bộ quần áo mới, rồi xin cúng dường cái dao cạo này để thầy cạo đầu, và xin cúng dường nhân dân tứ sự đang mặc ở đây. Thì bây giờ cái ông mà trụ trì này thấy là tu sĩ đệ tử của mình mà đến thăm ông tu sĩ ông tu sĩ mới này và cúng dường tân trọng như này, ông mà nổi lên cái gì ở trong lòng ông trời, quý vị biết không? À, cái lòng ganh tị đặt đố lên rồi. Ông thì vào cái buổi sáng hôm sau, hôm đó ông mới mắng nhiếc ông mà tu sĩ thật căng như thế này, các bạn, ông đừng mặc đồ, thấy không? À, đừng có mặc là áo trong nhà người ta cũng được, hay là phải là bài sắp đời sống cho mặc đồ đi. Tôi nói là từ chút xíu gì vậy nghe không? Thấy không? Bạn thấy cái này, ông đừng mặc đồ đàn ra tới cái cung mà là hãy không không quần áo bài thấy gì không? Thấy vậy. Ông đừng ăn đồ đàn ra tới cung giường, ăn phẩm á. Ông đừng ngủ trên giường cái đàn ra tới cung giường, ăn nằm dưới đất á. Thấy không? Đó, do đừng lấy cái dao đàn ra tới cung giường cả đầu, phải bỏ trong mốt cả. Ông tụ trời này mắng giết ông tu sĩ này hướng công như vậy. Nhưng ông tu sĩ này vẫn vui vẻ, vẫn chi thoải mái và không phản ứng được rồi. Giờ cũng vừa có mấy, ông tu sĩ kia đến thỉnh cho ta. Thỉnh ông chủ trì là thầy mình trước. Và nhờ thầy chủ trì thỉnh vị các tăng nơi cùng đi diễn ra. Tại vì là ông tu sĩ này thấy có thân bộ tu của ông các tăng này là ổng kính trọng rồi. Nhưng ông không cho nói. À, vì biết tấm con thầy mình là ích kỷ. Đó cho người tu sĩ này rất là tế nhị. Thì khi nói là thỉnh vậy rồi, ông chủ trì cũng qua bị được rồi, để mời thầy thỉnh vị đại đức tới cùng đi chứng trai. Thì sáng thức dậy sớm, thì ông chủ trì này săn gói lên đường để mà đi chứng trai. Thì họ không kêu ông thầy này để mà cùng đi chứng trai, vì ông thầy này đang ngồi tu. Thì ông làm bộ để gõ cái cửa kiển ta lấy thầy nhẹ. Thầy gõ cốt cốt lớp lên, ở này trong kia nghe, thì gõ bảo thầy nhẹ. Rồi lại không nói câu nào rồi đi. Nhưng mà khi đến trai tăng thì ông cư sĩ ông của thầy, tại sao người trai tăng nó không tới? Thì ông cư sĩ này là trời ơi nó không thành cái gì đâu, sáng rồi chưa có cái ôn sùm là phải đi từ gõ kỹ ôn sùm mà nó còn ngủ quá, tôi có gì mà kỳ cũng thế hết quá đó vậy. Nhưng mà cư sĩ nghe biết đứa là thầy mới dốc rồi, tại vì họ cảm nhận được thầy tôi không là bình thường, nhưng mà ông nói gì cả. Thì khi cây tăng xong á thì ông cư sĩ này ông gửi một phần quà về con thầy kia, thì nói giờ thầy mang quà này về cúng dường cho thân cho con đó như vậy. Thì ông cho ông từ cha này không nhận được con không được, không nhận sẽ đệ tử mình nó hiểu lầm. Thôi bây giờ nhận được rồi thì vừa đau cho. Nhưng mà nó đưa, ông lên miệng nó đi. Nó cho nó ăn bỏ đi nữa sao? Đó, nó lên miệng nó đi. Rồi về thì ông thầy kia đi mất tươi rồi. Đó. Quý vị biết là ông thầy đó là gì? Là gì? A-la-hán. A-la-hán mà không biết. Ông tự tiền là thà khu mắng nhà ngọc A-la-hán. Cho nên tất cả cuộc đời tự tiền ảnh chết đi. Ông đỏ vào tiện lộ 500 kiếp. Vì tội gắn tiền cho, phạm lưu tiền cho, mà đó là gì tấm tay. Rồi khi mãn 500 kiếp đã khỏi, thì ông trời bây giờ ông sanh làm người. Sẽ làm người bây giờ đó, ông sanh ra cái dòng Bà La Môn. Sanh ra dòng Bà La Môn đó, để mà con trai duy nhất của người tu sĩ Bà La Môn đó, người tu sĩ Bà La Môn. Nhưng mà sanh ra được gì nữa sao? Không bao giờ ăn cái gì cả. Sữa con bú, đồ ăn con ăn. Mà ổng đi tiêu ra được nhiêu á, là quay lại lắm. Và mặt trời giúp bóng hẹn, và bóng hẹn lăn lắm không? Đó, rồi bóng hẹn lấy cây cạo bà tạo đầu cho nó chân. Đó, rồi bây giờ hai cha mẹ của đứa trẻ này mới là thôi để ở nhà về không được, thôi giờ để cho đi tu đi, ra cúng dường cho tu sĩ Bà La Môn. Tu sĩ Bà La Môn đang hiển nhận vì không biết được cái quá khứ của ông này, nhận vô ở trong chùa. Ở trong chùa rồi bây giờ sao cũng không ăn cơm nữa. À, tới giờ là con ăn nó thôi, các mẹ đưa con ra rồi con nghe. Rồi dần dần theo một thời gian sau thì ngay ngày hôm đó để tử tu sĩ Bà La Môn tỉnh tay tay thử ra một cả đường đi dẫn ông ở nhà coi chừng cửa mẹ qua đây gọi thì ra. Thì ổng nói con này, nói thôi mẹ ơi, các ngài cứ ăn đi, đừng nghe gì cho nhà cái đồ ăn sẵn rồi. Thầy nói vậy nghe hết rồi nhé, tại mình tu tới này rồi, chưa ai cúng sẵn cho mình. Thì đó nhà có đồ ăn, không lẽ chưa tiên cúng cho nó, thì nó tu dưỡng lắm sao rồi. Rồi thôi, rồi thì sao cũng như vậy nữa. Giờ các ngài riêng rồi, để coi tao ăn cúng dường cho nó nè. Bây giờ ra đủ đi, rồi giao một người đáng để về. Thì có ông Bà La Môn ông đi leo rào để dùng nước. Thì thấy thằng này khi ta đi tất cả rồi đóng cửa kỹ lưỡng rồi sao? Thế ra rồi thằng cầu đi dở cầu lên xuống ăn khỏi bánh. Bây giờ dở lẽ ra là thẳng thôi. Đó, bây giờ các chị tưởng là bạn muốn rằng nếu để cái này mất cái danh dự và tu sĩ của chúng ta đủ ra khỏi chùa. Đủ ra khỏi chùa thì chỗ đâu bán. Thấy không? Bây giờ thất thơ, thất tiểu, bây giờ nó suy nghĩ. Chỉ có gần chợ nó có đồ ăn khỏi bán. Tức là gần chợ, chỗ tập, chỗ sắp tập này có cầu tiêu không phòng. À, đã gần đó. Hàng ngày nó sống đời sống giả dối là gì? Là nó làm hạnh tu khổ hạnh, nó đứng một giờ. Đứng một giờ nó dọn to lên. Ha, nó không mặc đồ gì hết. Rồi khách mà đi ngang qua để mà hương á, thì cái khách đi tới thì đứng một giờ, nó há miệng lên á, hấp 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 gì nè. Ai hỏi cho ngày tu pháp môn vậy? Ta pháp, pháp môn tu là pháp môn tu ta là siêu nhất, là đệ nhất, ta là khổ hạnh đệ nhất. Không ai tu bằng ta đâu. Pháp môn ta tu cao lắm. Ta đứng một giờ, mỗi ngày là ta không ăn cơm, không uống nước, ta ăn gió thôi. À, thì người ta nghe nó tôi khổ anh như vậy thì cùng nhau xúm ra đồ để cúng dường cho. Nhưng mà cúng dường cho ông là chẳng không ăn được. Tại vì cái nghĩa ăn thứ đó được. Chứ đồ ăn cái gì đó đến cúng là không ăn được. Bây giờ đang nghĩ xin ngài, xin đại thánh ơi, đại thánh chứng minh cho con đi. Ai con được ngài nhất một miếng con được cho con có phước. Đó. Bây giờ biết lấy rồi lấy cái cầm lá đe á, ông trắng vô chút xíu lại nếu như cái được rồi đã chứng được rồi đã về đó là tất cả mọi người đều đổ xô đến cúng dường dạo thọ như vậy. Rồi cái duyên đến hôm đó Đức Như Lai chúng ta biết cái nhân duyên để quá độ ông Sivaka này, đây là Sivaka cái bể quá hay là một người tu sĩ lại được và Đức Chí Thường nhắc nhanh tới đi ngay cái chỗ này và tin ông tu sĩ này cho phá thức một miếng. Thì ông Sivaka là không được người tu sĩ kia ơi, đừng ở đây, chỗ này không có chỗ nghỉ, có chỗ này tâm mà nghỉ thôi, ngươi đây là muốn đâu. À thì tu sĩ mà Đức Phật chúng ta giải dân á, nói này là được rồi, sao đâu, tôi chỉ cần nằm kế bên ngày được rồi, tôi nằm dưới đất cũng được nữa, cái chỗ này ngày bằng đi, qua đêm sáng tôi đi. Ông này nói, trời ơi, mình sửa ra nó không được rồi, trở đi hoài, mình nói đi hoài, không có sao có chỗ này đi, chết nữa mà người đói rồi. À, đó, thì chờ bảo được đi lấy cái tàu mẹ, bây giờ bảo được bà sao mà đi ăn được, để đó còn gì. À, rồi bây giờ buổi sáng hôm sau thì ổng làm mạnh như vậy, nhưng mà rồi khi lúc đó ổng giả danh giả nghĩa như vậy thì cái tôi nói là này chứ ba ca, rồi ngươi không nhận nhìn được cái quá khứ lỗi lầm của ngươi sao, bây giờ là còn dấu trái như ai nữa. Thì Đức Phật nó hiện thân ra ngày, hiện thân ra rồi Di Đà Ca bắt đầu từ cái lời nói Đức Phật truyền tả vào ổng nhớ lại cái chút căn bản là tiền kiếp ổng đã trong bốn lời mắng như vị A La Hán thiệt rồi đó, bị quả báo là 50 năm không mặc đồ, 50 năm nó cạo đầu để tóc đốt chảy máu chơi, 50 năm là phải ăn phẩm, 50 năm phải ngủ dưới đất đó. Vậy thì kết quả đã bị hành hạ xong rồi, tự nhiên trí tuệ các ngã cũng đầu hiện ra, bởi vì chủ trì là lão không sinh điển phải không, nhưng mà quân tôi chưa được kết quả giải thoát cho nên cái chủng tử nó vẫn còn, nên bây giờ cái nghiệp đã hết rồi, bây giờ cái phước phước trí tuệ hiện ra, bây giờ Phật mới giáo giới ông bằng bài kệ đặc biệt, thì bây giờ nghe giọng giác ngộ chính là làm ngay tại chỗ vậy. Chính là hắn tại chỗ, chính là hắn khi vẫn không có bộ đồ mà diễn tình mình. Bây giờ ổng là làm bộ của tôi kiểu giả dối này. Thì ngay lúc đó tôi bảo là hiện ra tiền theo. Hiện ra tiền theo là gì? Là tiền theo lúc xưa đó, bây giờ nó hiện tại. Thấy không? À, bây giờ tự nhiên là rau tóc dụng hết, rồi quần áo, y áo á, cà sa tự nhiên giống về mình, rồi còn bác sẵn. Rồi tôi cũng còn trở về mình sẵn. Vì thế, cái nghĩa là như vậy. Đơn giản. Cho nên chúng ta thấy người ta tu á, mình đừng nên xin chê. Nên nó chỉ bán người có hành, cầu làm vua, không biết có là ai. Và người ta chúng ta trân trọng kính trọng nhau là cái đạo đức rất là cao đẹp của người tu sĩ Phật giáo chúng ta. Dù cho họ có cái nào không biết, chúng ta phải kính trọng họ. Biết là Bồ Tát là mặt hẳn sao đâu biết được. Thấy không? Đạo Tát là như thế. Nên chúng ta không có quyền xin thường nhau, mà lúc nào là biết trân trọng với nhau. Chỉ có không được tư tay chỉ thích pháp môn nào, cũng như không được coi thường những ai tu pháp môn khác. Vì chúng ta chỉ thích pháp môn là tỷ bán pháp Phật. Thấy không? Pháp môn của Phật mà giáo tỷ bán. Vậy thì chúng ta lại mà giáo tỷ bán pháp Phật đây. Thưa quý vị, ai vậy? Cái đệ tử Mai Dương mới dám có quyền thủy bác. Theo cái đệ tử Phật môn sao dám thủy bác? Phải nói là vì pháp môn này có Phật nói, có Phật thuyết, Phật giảng mình tốt. Tại sao mình dám thủy bác? Vậy thì mình là đệ tử của Ma, mình dám thủy bác pháp đề Phật. Về giáo pháp nhật Phật, cái gì đúng không? Chứ đừng nói là trình độ cao gì thế trời. Ngay lúc đó là kết luận rằng đây là điện thông của Mai Dương, mới dám thủy bác pháp đề của Phật. Đó là điều này. Để ta nên luôn cẩn trọng là như vậy. Chúng ta nên biết rằng không cõi nào bằng cõi chinh chi người đang tu hành chánh pháp, không cõi khổ đọa nào bằng người chinh chơi giáo pháp của Phật. Thì tất cả hai người này sau khi chết thì bỏ vào địa ngục thôi. Mình nhớ lại cái xưa Đức Ca thuyết kinh A Di Đà, thì lúc đó thâm gian duyên giác đều ngơ ngác. Nhưng mà khi thâm gian duyên giác ngơ ngác là quý vị thấy như thế nào? Mười phương chư Phật hiện ra liền. Phải là khi mà giới thiệu cảnh giới tây phương tịnh độ tình cảm chúng ta thì nó cách đây 10 mới khỏi coi đó. Cho nên bây giờ tham gia chuyên giá của các quyền thừa không có thấy được. Mà pháp môn niệm Phật tu mà để giải sanh kiếp này nó dễ quá như thế này. Nó phải cần xuất gia cũng được giải thoát nữa. Nó không phải cần tu thiền cũng được giải thoát khi niệm Phật A Di Đà hay là cái Phật tiếp dẫn giải sanh được lạc nó có chuyện quá dễ. Và chính quá dễ đó người ta không chịu tin. Gọi là pháp môn là ngang tính chi pháp. Quý vị là không đi lạc cái gọi là ngang tính chi pháp. Tại sao pháp môn rất là khó tin. Nhưng mà khó tin cho nên ai đang tham gia chuyên giá của các quyền thừa đều nghe nghe. Cho nên chính chỗ này cho nên cái duyên mà mười phương chư Phật hiện ra liền bữa tướng lợi lưỡi lòng dài thế đó nên là tuy cái lời xác định là cái tên chúng ta thuyết thần pháp chưa từng có, thần pháp chưa từng có thế đó từ cái chỗ này á cho nên tất cả âm nhân duyên giác bây giờ nó tin được, nó tin là đức Phật thuyết thần pháp này đơn giản nhưng mà thâm sâu vô cùng đó. Người mà trình độ kém tiếp còn cách trước thì không thể nào hiểu được, chỉ có tâm địa bồ tát mới hiểu được mà thôi đó. Bởi vì hôm nay chúng ta chưa chứng tham gia này, chúng ta chưa phải bị duyên giác này, chưa chứng Bồ Tát mà chúng ta hiểu được này. Cái chuyện này nó là khó rất, thấy không? Khó mà làm được, khó mà hiểu được. Nó biết rằng là chúng ta có duyên, có căn duyên với cái cây là, có căn duyên pháp môn tịnh độ. Cho nên hôm nay chúng ta được sớm nghe, hiểu và tin và tu, và nguyện cầu giảng sanh về xứ Cực Lạc là không phải là chuyện dễ có. Đạo hiểu không? Cái gì nữa trình độ chứ mắt chứ tắt không nghĩ gì cái lạc mà chứ cũng duy sinh diệt là pháp là hữu môn nè, thấy không? Phải đi và có thông môn sao vậy đó. Bởi vậy cho nên không thèm tu tịnh độ và không tin tưởng A Di Đà tiếp dẫn thế sanh, không tin tưởng thế giới tịnh độ là A Di Đà là có hay là không, mà chỉ bán dầu chơi đây và chỉ trách những người tu luyện tập chúng ta là tu cái pháp gì, là cái pháp thấp cỏi, người kém cỏi, người thấp hèn, người không trình độ, không nhận thức mới tu không thành trình độ. Như vậy là chỉ bán pháp rồi, thấy không? Không tin mà chơi đây là chỉ bán pháp. Phật pháp này là Phật thuyết, mà khi Phật thuyết ra là mười phương chư Phật hiện ra là xác minh rằng đấy là sự thật. Bây giờ chúng ta lại không tin không nghe và chỉ bán hậu biết rõ là bây giờ đã rõ ràng chưa? Câu giải thơ rất là mạnh như vậy, mà không phải sự thật như vậy, không phải sự tôi trình độ tôi đúng đâu, thấy không? Nhưng mà đây là tôi giải lý tỷ giả, quý vị thấy rõ ràng như vậy. Quý vị bảo rằng tin chưa? Là tin ngay Đức A Di Đà đi, tin ngay Thích Ca Mâu Ni đi, tin người tin chư Phật đủ là bỏ tin chư Phật. Chư Phật lặp lại quý vị nghe thôi, phải không? Đó, như vậy đi. Phật nói chúng ta tu Phật không tin Phật tin ai vậy, thấy không? Đó, tu Phật không tu sẽ thoát Phật, tu sẽ thoát nào bây giờ? Đó, như vậy cho nên ai mà tu theo pháp Phật dạy nên trân trọng, thì chúng ta tán khá là chúng ta sẽ trên này như vậy quên không hơn chư Phật và tỷ vị bán. Thì ở đây chúng ta thấy là người tu chư Phật hiện ra của ý nghĩa dọc dài tán khái khen ngợi Đức Thích Ca thuyết thầu pháp chưa từng có. Giờ thì chúng ta là ai, là ngoại đạo cha mà dám khinh thường pháp môn Phật Phật và người tu tịnh độ này. Cuối cùng dẫn quý vị một bài kệ của Tây Tây Lão Nhơn như thế này: tức tâm là độ lý không hoa, tỉnh sát thiền đâu cũng một nhà, sát thiền trang nghiêm phần diệu đường, không biên vô ngại cõi hành xa. Trời tay sát đẹp màu châu ngọc, nguyện Phật bao hoa giúp hải hạ, ngoảnh lại đường tu ai sống tỉnh, nội thương ác đạo mãi giàu. Bài thơ rất là hay, nhưng mà không có thời gian dài tôi giảng gì nghe được, tôi nói lại cái gì nghe thôi. Tức tâm là độ lý không hoa, tức tâm là độ lý không hoa, thì qua cái vấn đề tôi trình bày quý vị này, sắc tích tự không, tích sự tự sắc tấm tích tướng 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 tấm ấy, thì chúng ta đã biết rõ tấm tâm là đổ lý không hoa. Thì cái thế giới mười phương tịnh độ, thế giới Cực Lạc, cái A Di Đà của chúng ta ở trong mười phương quốc độ này, nó nằm ở đâu? Nằm ở trong tâm của chúng ta, trong đâu xa lạ. Khi mà ngộ được bản tâm đi vào mười phương Phật sát thì mà nó trong cái lòng tâm của chúng ta, chứ đâu xa lạ đâu. Nên tích tâm là độ, thì ta nói là tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ đó, mà nó là lý xíu nha, nó như vậy. Nhưng mà tầng này để sau này chúng ta học rõ hơn, thì ta nói là khá là thôi, bây giờ sẽ thoát được. Tích tâm là độ lý không hoa, thì tâm mình đây tức là tịnh độ. Chỉ là tịnh độ nằm trong tâm của chúng ta chứ không đâu xa lạ cả. Đó là nói về lý được. Tỉnh sát thiền đâu cũng một nhà, để xác minh lại pháp tu thiền, pháp tu tịnh là cũng chung một chỗ huy hướng mà thôi, cho nó xa đâu mà phân biệt, mà chỉ trích, mà chi ba, mà chia rẽ. Tỉnh sát thiền đâu cũng một nhà, xác thiện trang nghiêm phần niềm diệu hữu. Nó xác thiện trang nghiêm là gì? Tức là cái sự trang nghiêm và cảnh giới Phật khi Tây Phương Cực Lạc của chúng ta vẫn rất là đẹp bằng mãi máu, ha, tất trùng lan trùng, tất trùng la, trùng la giống mà đang dân là chúng ta thấy rằng quá đẹp. Vậy mà cho đâu vậy? Là do một nguyện lực của Đức A Di Đà để mà tạo thành đến thế giới Cực Lạc. Công đức A Di Đà mà hiện tạo thành đó, và công đức của vô lượng thánh chúng tăng dân Bồ Tát ở bên đó. Vậy thì đó là cái gì? Cái y báo, à, y báo, chánh báo, chánh báo sao, y báo vậy. Vậy thì cảnh giới y báo đó là do nó công đức tu hành của Đức A Di Đà mà chúng ta lúc đầu tiên thành là pháp tạng tỳ kheo mà tạo lập nên. Cũng là cái công đức trang nghiêm của những cái chúng sinh mà giảng sanh về đó, từ tam quả cho đến là Bồ Tát nhất sanh hậu xứ mà hiện ra cảnh giới đẹp lạ lùng như thế đó. Thế là sắc thiện trang nghiêm miền diệu hữu, miền diệu hữu là thế giới tình độ tây phương, không cảnh giới nào cả, không biên vô ngại khỏi hành xa. Một người mà sẽ đạt được cái tâm lý diệu hữu pháp môn tịnh độ và đạt được tánh A Di Đà rồi, thì tánh A Di Đà ta trùm khắp tất cả mười phương pháp giới, trùm khắp cả mười phương pháp giới. Cái mười phương Phật sát đều nằm trong tâm của người đã biểu ngộ được pháp môn tịnh độ, của cái danh hiệu Đức A Di Đà mới là bản lai diễn diệu mục. Trời tay sát đẹp màu châu ngọc, đây là diễn tả cảnh giới tây phương. Nguyện Phật bao la cái hải hà, thì Đức Phật chúng ta lúc nào cũng nguyện lớn trùm khắp cả mười phương Phật sát. Tất cả chúng sinh nào muốn về cảnh giới ngài thì cứ niệm ra được ngài và nguyện về cảnh giới ngài, thì ngài sẽ tiếp dẫn chúng ta giảng và sống. Ngoảnh lại đường tu ai sống tỉnh, ngoảnh lại ngó lại cái đường tu của chúng ta. Nếu mà chúng ta cảm thấy là ngộ thiền cơ không được thì sớm mau niệm Phật A Di Đà. Thế giới ta bà là sanh tử, chúng ta không muốn sống nữa vì đây là cõi khổ, muốn mau thoát khỏi thì mau niệm Phật, mau niệm Phật để mình giải thoát. Nỗi thương ác đạo mãi dần ra, và không tu niệm Phật lâu thì mãi kiếp này chúng ta phải đi ra vào trong cảnh khổ, tức là đi vào cảnh giới tam đồ ác đạo. vô cùng. Cho nên chúng ta không chịu tu niệm Phật để thành tựu giảng sanh ngay kiếp này vậy. Thôi bây giờ chúng ta nhìn được rồi ha. Thì hôm nay kết thúc cái bài số 1 thì được nghe là phần giới thiệu thôi. Ngày mai chúng ta sẽ đi vào phần trực tiếp về các bài học trên căn bản chúng ta đã học được.